Ngày 4 tháng 1 năm 1873, chùa nhà thờ Đức Bà đã lăn xong đồ dồn, báo hiệu nghi lễ rửa tội. Trời lạnh, bé gái xin rửa tội lần này mới sinh được 2 ngày. Khi đổ nước lên trán bé, để bé trở thành con Chúa, vị linh mục đọc:
Marie-Françoise Teresa, cha rửa con, nhân danh cha và con và thánh thần.
Nhưng rồi người ta chỉ còn gọi một tên, Teresa. Còn đối với chúng ta ngày nay, cô bé Teresa ấy là một vị đại thánh, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hay người ta còn gọi là Thánh Teresa Thành Lisieux. Cha cô bé, ông Martin, là thợ sửa đồng hồ. Mẹ cô là một nghề đặc biệt, bà dệt đăng ten. Bà làm loại ren nổi tiếng của miền Alençon này. Teresa là con thứ 9 của gia đình. 4 người đã mất sớm, nên vào lúc cô sinh ra, chỉ còn lại 4 chị là Marie, Pauline, Leonie và Celine. Sau những lần đau đớn vì mất con, bà Martin thường lo lắng săn sóc đứa con nằm trên nôi, vì Teresa sinh ra rất yếu ớt, chẳng biết đứa bé có sống được hay không. Cô bé chẳng có vẻ gì là chóng lớn cả. U tư đè nặng lên gia đình, bác sĩ cũng chẳng thể bảo đảm. Ông ta khuyên nên giao đứa bé mỏng manh này cho một bà vú nuôi ở miền quê chăm sóc. Nhờ khí hậu trong lành của đồng quê, đứa bé hồi phục sức khỏe rất nhanh và trở nên xinh xắn, hồng hào, với mái tóc hoe vàng. Khi cha mẹ nhận lại bé, thì cô bé đã hơn 1 tuổi và sức khỏe đã được bảo đảm. Cô như một búp hoa đẹp, sắp nở trong gia đình. Vì là con út và rất xinh xắn, nên cô bé được cha mẹ và 4 chị trong nhà hết sức cưng chiều.
Nhưng cả nhà yêu cô bé theo cách tốt nhất, yêu mà không chiều theo mọi ý thích thất thường của đứa bé. Ông bà Marte là người cha người mẹ, biết rõ mình phải làm gì để giáo dục con cái. Thay vì nuông chiều đặc biệt đứa con gái út của gia đình, ông bà nghĩ đến ích lợi lâu dài của cô trước tiên. Nhất là mẹ cô tìm cách phát triển mọi khuynh hướng tốt được ân sủng thực hiện nơi cô và làm tiêu tan những khuynh hướng xấu.
Teresa lại có một bản chất tuyệt vời, dễ thương và nhạy cảm. Tâm hồn cô bé chan chứa tình thương. Sau này cô thổ lộ: "Chẳng ai biết được lòng tôi yêu mến mẹ cha thắm thiết dường nào." Cô bé lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ. Cô theo mẹ khắp nơi và tay không rời gấu áo bà. Bà bước lên cầu thang, đôi chân bé xíu của cô cũng cố leo theo. Mỗi bậc cô gọi: "Mẹ ơi, mẹ." Bà Martin lại phải đáp: "Mẹ đây con." Nếu bà không trả lời là cô đứng ì ra đấy, nhất định không bước tiếp. Tâm hồn yêu thương của cô không thể thiếu được sự khích lệ của mẹ mình. Cô chiếm được hoàn toàn lòng yêu thương của người cha. Ông gọi cô là nữ hoàng bé nhỏ của mình. Teresa nói: "Bất cứ lúc nào tôi đòi dắt đi chơi, trong nhà hay ngoài vườn, là cha tôi chiều ngay." Cô bé cũng yêu các chị mình không kém, nhất là chị Celine, dù chị mới lên 3 tuổi rưỡi. 2 chị em chẳng rời nhau và cùng nghĩ ra đủ thứ trò chơi hấp dẫn.
Trong gia đình này, mọi người cảm thấy hạnh phúc vì người ta biết hợp nhất với nhau. Tuy nhiên, sự bất hạnh cũng sắp xảy đến.
Mẹ cô mắc căn bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa. Bà bị ung thư. Bà đi hành hương lộ đức, phó thác cuộc sống và gia đình mình cho Đức Mẹ. Ở đó, bà hiểu được dấu hiệu Chúa tỏ cho bà. Bà hết lòng tuân theo ý Chúa và sửa soạn sớm về với người. Tuy nhiên, bao lâu bà còn sống, bà vẫn hoàn thành nhiệm vụ làm mẹ của mình. Bản chất phong phú của Teresa làm bà yên tâm phần nào. Vào thời kỳ này, bà viết: "Con gái nhỏ Teresa của tôi dịu dàng và xinh xắn như một thiên thần nhỏ. Nó có một cá tính rất lôi cuốn mà ngay từ bây giờ đã biểu lộ. Nụ cười của nó rất hiền hậu. Nó sẽ là người tốt mà mầm tốt ấy đã bắt đầu mọc rồi."
Dù còn bé xíu, nhưng Teresa đã biểu lộ một ý chí rất mạnh mẽ. Cô bé còn có tấm lòng rất tốt và không thể khuây khỏa khi cô nghĩ mình đã làm buồn lòng một ai.